tưởng là thọ tưởng là tư duy thì đây gọi là danh. Thì Ngài nói rằng do cái duyên danh sắc cho nên có xúc, cho nên sở hành của duyên sắc, nếu mà rời cái danh và sắc ra thì người ta không có xúc chạm được. Thế hạn bây giờ nữa là không có màu sắc thì mình có xúc chạm được gì không? Không có xúc chạm được. Và nếu nữa là không có tên, không có họ, không có suy nghĩ thì mình không thể suy nghĩ được. Cho nên mình không thể suy nghĩ được những cái mà nó chưa bao giờ xảy ra trong cái đầu của mình. Không có suy nghĩ được. Không có suy nghĩ được điều này. Cho nên vì chỗ này mà Đức Phật Ngài nói rằng nếu mà người tu học biết lưu tình phần á thì không có thi thiết, tức là không có nghĩa là cái mình gần gũi những cái xúc á, thì tất cả những cái này nó sẽ rã ra tình duyên của nó. Cho nên Ngài nói rằng này A Nan, nếu có người hỏi danh sắc có duyên văn thì danh sắc cũng có duyên. Vậy duyên của danh sắc là gì? Duyên của danh sắc là gì các bạn? Duyên danh sắc là thức. Đây là một cái bài đặc biệt mà nó khác với cái từ của 12 nhân duyên. Theo trong 12 nhân duyên thì chúng ta học là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, cứ đi tới. Nhưng mà trong cái bài kinh này sẽ nói đến rằng cái phần hành của nó thì Ngài sẽ không có nói rõ cho chúng ta thấy, mà cái phần chỗ này Ngài nói rằng khi mà danh sắc nó duyên thức, tức là gì? Là sự cảm thức, là sự hiểu biết, là sự nhận thức phân biệt của tâm. Cho nên Ngài nói rằng nếu mà duyên thức có danh sắc này A Nan, nếu thức không vào thai mẹ mà có danh sắc thì hành thân này không, là không có thân này. Cho nên ở đây nó có một cái điểm mà các vị lưu ý là trong quá khứ, trong hiện tại là khi một cái người phụ nữ khi họ đến cái thời khai hoa nở nguyệt, hay là lúc mà họ nghĩa là cái mình nở dị họ muốn có một đứa con, thì theo trong kinh của Phật nói là ngay khi bắt đầu đứa con tượng hình, có nghĩa là bắt đầu sự phối hợp giữa cha và mẹ, thì ngay trong lúc đầu tiên đó đã có tình thức rồi, tức là phải có cái sự sống như nó. Cho nên cái thai nhi là dù nó chưa có hình thành, nó chưa có đầy đủ cả tay chân mặt mũi gì cả, nhưng nó vẫn có cái biết, nó có thức trong nó. Vì vậy mà mình thấy có nhiều người á, hồi xưa người châu Á mình thì hay nói là có những người cha mẹ họ nói chuyện với đứa con, mà đứa con mới có 2-3 tháng họ ngủ nói chuyện rồi nó nghe, rồi có lúc nữa là nó đạp qua đạp lại, hoặc nó nghĩa là trăn trở này kia đồ, thì người ta nói rằng nữa là ngay trong lúc đứa con chưa ra đời nó đã có tình thức, chứ không phải đợi nó sinh ra nó biết nói biết làm biết nghe biết ngửi mới có tình thức. Cho nên Ngài nói rằng nếu không có thức thì không có danh sắc, có nghĩa là không có cái thức này giá vào trong bào thai thì không có danh sắc, tức là không có phần sinh ra con sau này. Bởi vì nếu sau này mà người ta có sinh ra một đứa mà nó không có thức, tức là không biết gì chân, thì nó trở thành cục gì? Cục bột. Không có thành cục bột, tức là không có nhận thức, không có biết có gì chân á, tức là không có biết đói, không biết đòi ăn, không biết cảm giác, không biết nghe cha mẹ nói, và không có biết thọ nhận nóng và lạnh, tức là không có tình thức, thì đó không phải là một sinh vật. Cho nên từ bộ phân biệt này ra này nói rằng nếu khi mà nếu thức vào thai liền nghĩa là hợp với danh sắc, cho nên cho nó thành hình. Bởi vậy cho nên nghĩa là nếu một đứa con trai hay một con gái bị đoạn hoại, đó là không còn không có danh sắc thì như vậy, không có thức á, thì danh sắc không có ý gì mà tăng trưởng cả. Đây là một cái lời mà nói trong kinh ngày xưa. Thì Ngài nói rằng này A Nan, cho nên biết rằng danh sắc tập khởi với danh sắc, bản nguyên với danh sắc, tất cả các danh sắc mà mình nhận thức hôm nay là do thức mà phân biệt, chứ không phải tự nhiên mà nó có tồn tại. Cho nên vì vậy đây các vị lưu ý là khi chúng ta học tới một cái đỉnh cao của đại thừa, người ta có dùng cái từ là tam giới vi tâm mà dạng pháp vi thức, nghĩa là ba cõi do tâm mình tạo và tất cả các pháp đều do thức phân biệt, tự nó không có hình không có tên. Chẳng hạn bây giờ nữa là như cái này chơi cái gì, cái này đó là nghe răng răng gì là chơi cái chuông, mà nếu mà ở ngoài đi ở Việt Nam mà nhỏ thì tưởng là bắn cày. Nếu đây vô chùa người ta gọi là cái linh, mà nếu nói theo tiếng Tây Tạng người ta không gọi là cái linh. Rồi các vị nói rằng nếu mà cái chuông mình đánh một cái thì người ta gọi là cái chuông. Cho nên từ cái chỗ cái chuông mà ở bên Tàu họ không kêu là cái chuông, họ kêu một cái tiếng khác nữa. Thì từ cái chỗ đó mình thấy rằng là do thức phân biệt mà tạo thành tất cả các pháp và sai biệt. Nếu người nào chấp vào chỗ nào khổ đau chỗ đấy, không chấp chỗ nào thì không có khổ đau chỗ đó. Thế là bây giờ đi nghĩa là bây giờ trước mặt thầy gọi là cái bằng, mình gọi là hoa hồng, nhưng mà người Tàu họ không gọi là cái bằng hoa hồng, người ta gọi là cái bằng một cái tiếng khác chứ không phải là hoa hồng. Thì tất cả các pháp mà chúng ta nhận thức đây phân biệt do một cái tình thức quen thuộc của người Việt Nam, thì thấy cái gì thì gọi cái đó, màu trắng màu xanh đó, do cái thức mà tạo thành danh sách. Danh sách có ý nghĩa hay không là do cái thức trong đó. Thì chỗ này là cái phần kết lại cái phần thứ nhất mà Đức Phật muốn nói trong cái sáu cái duyên sao. Nhưng mà cái quan trọng bắt đầu chúng ta sẽ vào bài hôm nay là bắt đầu từ lúc chuẩn bị đọc các Phật tử nghe. Cho nên này A Nan, nên biết rằng nhân của thức, bản nguyên của thức, tập thể của thức chính là danh sắc. Hai cái này nó tế đại, nghĩa là có thức là để phân biệt danh sắc, và có danh sắc để phân biệt, để biết rằng mình có thức. Cho nên là nếu một cái người ngày xưa mà các vị có nghe một cái câu chuyện, mà có đọc một câu chuyện đó là không biết người vợ câm hay người vợ điếc gì đó, Thế là khi họ sinh con cái nó cũng quỳnh nhau dưới đó. Khi sinh đứa con rồi thì tội nghiệp lắm, sinh đứa con rồi cái là người mẹ thì bị biết. Cho nên sinh đứa con là nó cũng biết mà không biết. Đánh rồi 2-3 tuổi rồi nó mới lúc lắc lắc nó nghe, nó không biết nghe gì hết. Cho nên cái người mẹ nó khổ đau vô cùng, biết làm thế nào để trị cho đứa con mình hết biết. Thì cái chỗ này Đức Phật nói rằng nếu trong cái duyên, trong cái thức mà nó có danh sắc á, thì nếu không có danh sắc thì không có thức, ngược lại không có thức thì không có phân biệt được thành danh, danh và sắc. Nó rắc rối là chỗ này, rắc rối chỗ này. Cho nên vì vậy cho nên ngài bắt đầu ngài mới nói về việc kiến chấp nè. Thì nói này Anan, thế nào là có một loại kiến chấp có ngã? Chúng ta nói rằng mình tu hành cái gì cũng được hết á, tu bao lâu tu cũng được, nhưng được mà phải bỏ ngã, diệt ngã thì mới gọi là mình có tiến bộ. Thì bây giờ cái đầu tiên á, Đức Phật phân biệt chúng ta thấy rằng về cảm thọ, cái ngã nó liên hệ đến cảm thọ. À, giống như bây giờ nó rằng là nó tôi khổ quá, tôi là ngã mà khổ quá tức là thọ khổ. Như vậy là bây giờ Đức Phật phân biệt chúng ta thấy rằng có ba loại cảm thọ. Ngài nói cái thứ nhất là gì? Tức là cảm thọ, tức là thọ ngã, thọ là ngã, tức là nói rằng cái cảm thọ cái mình đang bị khổ nè, tự nhiên nghĩa là mình sinh ra nghĩa là rồi nghĩa là tại sao ở Việt Nam ở mình qua đây thì mình phải đi chài nghĩa là suốt ngày suốt đêm nghĩa là không có được nghỉ ngơi gì đó, thì mình nói rằng tôi khổ quá, thì cái thọ của ở xứ Úc này làm cho mình làm tối ngày sáng đêm để cho là mình biết rằng mình là tôi, hay là có mình rồi mình mới có thọ. Đây là một cái sự nhập nhằng của hai cái sự phân biệt này mà nó mang tính triết học, thành ra thầy đọc để các phần tử nghe, chứ còn mỗi người thì có một cái tư duy khác. Ngài nói rằng cái thứ nhất là thọ là ngã. Có người chấp vậy á, tức là chấp rằng cái cảm thọ để xác minh được rằng mình là ngã, tức là mình có ngã, có tồn tại. Một cái kiến chấp khác nữa, tức là cái người thứ hai nói rằng đó là ngã là có cảm thọ, tức là phải có ngã rồi mới có cảm thọ. Tức là có cái tôi rồi tôi mới biết được cái này ngon hay tôi biết được cái này dở. Chứ nếu không có tôi thì không thể biết được cái này ngon hay biết được cái này dở. Phân biệt này là cha tôi là mẹ tôi. Đó, tức là cái này là của tôi hay là cái này là sở hữu của tôi. Hai cái đó nó khác nhau. Có người đầu tiên, kiến chấp đầu tiên nói rằng nghĩa là cái đầu tiên gọi là thọ là ngã, tức là thật ra bản thân ngã nó không có thật, mà tại vì mình có cảm thọ cho nên mình mới thấy có ngã. Nói là tôi sinh ra với một gì sao xấu, có nghĩa là có cảm thọ mới thấy có tôi sinh ra và biết được mình ở chỗ tốt và xấu. Ngược lại kiến chấp thứ hai thì cho rằng nghĩa là chính có sự cảm thọ, ví dụ giờ nghĩa là ăn mặn hay là ăn ngọt hay là bị đau đớn hoặc bị hạnh phúc hay là sung sướng đó, thì bây giờ tôi nghĩa là trong chính tôi phải có tôi rồi, có ngã rồi mới có sự cảm thọ. Đó là cái phần thứ hai. Rồi cái phần thứ ba nữa là họ là ngã cũng là không chấp, tức là đây là một cái từ nó khó hiểu, giống như mình nói là thọ khổ, thọ bất lạc khổ vậy đó. Thì người nói rằng họ không là ngã mà cũng nữa là không chấp ngã có cảm thọ, tức là cái người này là họ không cho rằng thọ là ngã mà cũng không cho rằng ngã rồi mới có cảm thọ. Họ nói là hai cái đó nó đồng thời, hai cái đó đồng thời, nghĩa là có cái này rồi có cái kia, rồi nghĩa là có cái kia mới có cái nọ, chứ họ không có cho rằng hai cái này tách rời nhau. Thì đó là ba cái nguyên nhân mà trong kinh năm mình gọi là năm tạng hay nói, tức là ta là tự ngã của ta, là sở hữu của ta. Ba cái này là ba cái kiến chấp rất là phức tạp. Rồi cái phần thứ tư Đức Phật có giới thiệu rằng sẽ có một người, có một người cho rằng không có ngã thực sự, thì người đó Đức Phật sẽ dẫn thứ trong kinh để các Phật tử biết rằng làm thế nào để tiêu diệt cái ngã, và cái ngã đó là nguyên nhân để tích tụ cái ái mà trái mà chúng ta biết rằng đang khổ đau. Chỗ này chúng ta dừng lại một chút để chúng ta tìm một cái minh họa mà để nghĩa là các Phật tử sẽ suy nghĩ được minh họa. Có một cái câu chuyện Ấn Độ kể rằng là có một cái làng nọ nó khổ, nghèo khổ lắm, người ta không biết làm cách gì để làm ra tiền ở đây. Thì bây giờ có một cái ông già, có cái ông già đó ổng mới đi tới cái làng đó, là các vị biết ổng mang theo một cái đồi như là cái gậy bằng sắt, một cái chiếu. Thì khi ổng mang tới cái làng đó, đầu ổng tải cái chiếu ra, là ổng nằm đó ổng ngủ. Thì mọi người trong làng thấy tự nhiên có ông già đấy tại chiếu ngủ, người ta họ mới hiếu kỳ xúm lại coi cái ông già làm gì. Thì ông già này bắt đầu khi mà ổng ngủ một giấc đầy đủ rồi là ổng dậy, ổng mới chất 4 cục gạch, 3 cục gạch đó, ổng để cái đồ ổng lên, ổng đổ nước vô, xong rồi nó bắt đầu nó là ổng đốt lửa rồi ổng ngủ lấy cây sắt ổng dậy. Ổng quậy tới quậy lui quậy lâu lắm. Thì những người trong làng hiếu kỳ họ mới nhận nghi ngờ rằng ông già tự nhiên lấy cái đồ ổng bỏ lên rồi ổng đổ nước rồi ổng dậy trong đó để ông làm gì. Ổng nói rằng tôi quậy cái này để luyện vàng. Mấy người nói tại sao mà ông quậy hoài thấy gì đâu mà luyện vàng, mà tại sao mà trong nước mà ông quậy luyện vàng đó, thì khỏi hỏi cứ coi rồi biết. Ông quậy khoảng gần 1-2 tiếng hồ sau rồi đó, ông đỡ lên nó có cục vàng. Có cục vàng rồi cái là nghĩa là người ta nghe ta hiếu kỳ dễ sợ lắm, người ta mới đồ hết trong xóm nói rằng ông này ông quậy, ông luyện vàng không biết chắc sao nhưng mà ông quậy lát có vàng, mà có vàng thì giàu có. Thành ra ngày hôm sau người ta mới tính nhau để nghiên cứu ra coi nữa, thì ông cũng ngồi dậy, ông ngủ dậy xong rồi ông đốt lửa lên, ông đổ nước vào ông quậy đã đời quần áo lấy lên cục vàng nữa. À, cho nên nói rằng đúng là ông này là quá quá là kỳ diệu. Thành ra người ta mới hỏi rằng xin ông hãy cho chúng tôi biết và dạy cho tôi cách lời dặn. Ông nói rằng cái này khó lắm, cái này khó lắm, thứ hai nữa là không phải dễ dàng gì được. Thì họ nói rằng bây giờ tất cả người trong đoàn họp lại, họ cử ra một cái quỹ ban rằng họ nghĩa là trả cho ông một số tiền rất nhiều để mua cái đồ với cái dạy của ông, và đồng thời hỏi ông làm thế nào để nghĩa là cái cách thức thế nào để nghĩa là luyện cái này nó là thành vàng được. Thì năng nỉ quá ông già, nó được rồi tôi sẽ chỉ cho. Xong rồi các ông lấy tiền lấy bán hết cái nồi, đưa bán luôn cái dạy vàng, nghĩa là chỉ cách làm vàng. Thì cái cách làm vàng của ông ấy, luyện vàng nó chỉ có một cái câu thôi. Thì các vị biết ông có một câu, ông nói rằng tất cả những người nào muốn luyện vàng có mặt hôm nay phải nghe, phải nhớ cho kỹ á, nhớ cho kỹ cái lời nói của tôi đó. Tức là muốn nghĩa là luyện cái này mà thành vàng á, thì khi luyện vàng á là các vị nhớ là khi luyện vàng là không được nghĩ con khỉ. Năm này năm con khỉ mà, cho nên là khi luyện vàng không được nghĩ con khỉ, chỉ có một câu đó thôi. Rồi cái là ông cho đó, mấy người này bắt đầu ngồi cái là rinh được cái nồi, đổ nước vô lấy vậy. Vậy từ sáng tới chiều mà không có vàng, mà tại vì nghĩa là khi họ bắt đầu quay bắt đầu họ cứ nghĩ con khỉ, họ nghĩ con khỉ là nó không biết làm sao mà cái đừng có con khỉ, vì họ nghĩ là không có con khỉ thì nó lại không thành vàng. Hết ông này trường ông khác, cả làng cũng vậy hoài, mà không có vàng mà có con khỉ. Câu chuyện nói cái người muốn nói gì không? Cái muốn nói một cái điều nữa là trong cái tâm ý của chúng ta nó rất là khó mà tập trung, khó mà định. Và với hai nữa là nếu mà chúng ta có định được, nữa là một cái gì chưa có mà chúng ta tạo thành một ý thức trong đầu của mình rồi đó, có nghĩa là nếu mình đừng có suy nghĩ, đừng có bao giờ biết chuyện đó. Ông nói rằng thôi giờ cứ việc quậy hậu thành vàng á, thì họ quậy ra vàng. Nhưng vì ông đưa một cái đối tượng thứ hai rằng khi luyện vàng thì không được nghĩ đến con khỉ, thì tự nhiên con khỉ trở thành một cái đề mục để họ phải nghĩ. Mà họ nghĩ đến đề mục con khỉ, nó còn cái sự nghĩ là con khỉ nó nhảy hoài làm sao thành vàng được. Cho nên chính vì vậy mà luyện hoài không thành vàng. Cho nên nghĩa là cái người tu hành phải là làm thế nào để mà tâm duyên ẩn trú thời thời luyện, mà ý mã khâu lai các sắc cầm, tức là làm sao mà luyện cái ý con, cái tâm của mình giống như con khỉ vậy, là phải thời thời luyện nó, mà luyện mà không được biết đó là cái rắc rối. Và cái thứ hai nữa là cái tâm con ngựa của mình nó làm thế nào mà giữ nó đừng cho nó nhảy lung tung, thì lúc đó người đó có thể thành tựu được, tức là thành vàng, nó thành vàng rồng. Thì ở chỗ này là bắt đầu khi Đức Phật vào trong cái phương diện mà giáo dục làm thế nào để từ bản ngã, Đức Phật đưa chúng ta thấy một cái vấn đề rất là phức tạp của con người, là con người có cảm thọ. Cho nên khi con người có cảm thọ là con người chấp nhận cảm thọ đó và nghĩ rằng cảm thọ đó là mình, hạnh phúc và khổ đau từ đó nó khởi sinh ngã và tự ngã. Cho nên làm thế nào để tìm về cái tự ngã của mình, các người có không? Chỗ này Đức Phật nói cái phần thứ nhất mà chúng ta thấy rằng nó là thọ là ngã, tức là cái thọ là tôi là đó, thì nó rất là nguy hiểm, tức là vô minh. Cho nên trong một câu chuyện thiền mà các vị thấy rằng cái ngày đang in vậy, ngày ngồi bây giờ có một giáo sư đại học đem tới thăm ngài, xong rồi gửi vào một cái danh thiếp giáo sư đại học tới tham vấn ngài đang in, cho vào xong rồi cái nghĩa là khi mà ông ấy giáo sư ngồi dưới diện ngài, nghĩa là cái mình gọi là tiến sĩ ngồi, bắt đầu ngài mới rót nước trà, rót hoài nó tràn ra ngoài, trả ra cái bây giờ ông giáo sư đoạn thấy sao mà tự nhiên ông thiền sư này cứ rót hoài mà tràn ra, ông ấy đưa tay nó thưa ngài, trà nó đầy, nó tái tích nó tràn rồi. Thì thiền sư Nam In mới nói sao, nó cũng giống như ngài vậy đó, ngài muốn đến đây học thiền hỏi đạo, mà trong cái tâm của ngài, trong cái ý định của ngài nó đầy ắp cả kiến thức hiểu biết, cho nên nó giống như tách trà, nó không vô được đạo, không vô được. Cho nên cái người học đạo, cái người mà luyện thành vàng được thì phải lòng phải trống trống không, không có cái chấp mà cái bằng tự ngã rằng tôi là ai, đến đây để làm gì, thì khi đó chúng ta có thể thu lượm được tất cả các pháp đành và trở thành thánh thiện. Mà tới đây là cái gì đó, có nhiều Phật tử, có nhiều người tới đây, tôi muốn vô cái chùa này, muốn tìm người này là phải báo cho biết rằng tôi là ai, đến làm gì đó, và có những mục đích, có những cái mưu cầu và có những cái ham muốn để thành đạt cái gì, thì lòng của chúng ta cũng đầy giống như ông giáo sư, do đó đạo không có cơ hội để vào. Cho nên nhiều khi thầy đọc các thầy không, thầy đọc có nhiều cái quyển sách của huynh đệ vậy, mà huynh đệ cùng thời thầy khi họ dịch thì họ biết đó, có một điều thầy rất là buồn. Buồn một chỗ là gì? Bây giờ nếu mà huynh đệ mà họ dịch hay họ viết gì cũng không sao cả, họ làm tốt chừng nào cho người học liền ấy. Nhưng mà làm ơn xin đề, bình đề hai chữ là gì? Tiến sĩ. Rất là buồn chuyện. Tại vì đó chỉ là một cái hư danh. Và chúng ta phải không cần phải để gì đó. Cái là cái người dịch hay không dịch thì cái người đọc họ sẽ biết được nội dung. Và khi đọc được nội dung và có lợi ích cho họ, họ sẽ biết được người đó là ai. Mà mình không cần phải đề chữ tiến sĩ. Có nhiều người không đề tiến sĩ, việc là đề hai chữ gì? B.A. Mà nghĩa là cái bằng nghĩa là cái tiến sĩ là gì? Tất cả những cái học vị. Và các vị biết là những cái học vị là nó hư giả. Học không có ai mà học hết được, và không có ai mà thành tựu hết được cái học vị của mình cả. Cho nên mình đừng có phải nghĩa là xưng tên, đừng có vỗ ngực và làm khổ cho chính mình. Thì chính chỗ này Đức Phật nói rằng nếu mà một người nào có thọ, thọ cho rằng thọ là tự ngã, tức là thọ cái danh. để nhìn hai chữ mà người ta biết tôi là ai, đó là gì, có thọ mà biết được tôi là ai. Gồm hai chữ đi a đó là biết được ông này là ai. Thì như vậy đó là do thọ mà có tự ngã. Và bây giờ Đức Phật nói một câu thế này,